Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành, Thanh Phương, Như Mai, Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 2, 2016. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc bàn về khả năng gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử tên lửa. Phong trào bài Hồi giáo Đức biểu tình tại nhiều thành phố châu Âu. Nhà sáng lập Wikileaks xuất hiện trước báo giới kêu gọi Anh và Thụy Điển trả tự do cho ông theo khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc. Hơn 20.000 người dân Syria bị kẹt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Nga tiếp tục oanh kích phe nổi dậy. Mục mỗi ngày một sự kiện, giáo hoàng thúc đẩy hòa giải giữa các giáo hội Thiên Chúa giáo. Kính thưa quý vị, tại Đài Loan ngày hôm nay, một trận động đất với cường độ 6,4 trên thang địa chấn Richter đã khiến ít nhất 11 người chết ở miền Nam, trong khi khoảng 30 người còn bị kẹt trong một tòa nhà 16 tầng bị sập, Thanh Phương cho biết.
Trận động đất xảy ra vào lúc 4 giờ sáng giờ địa phương khiến tổng cộng 4 tòa nhà ở thành phố Đài Nam bị sập. Theo Viện Địa chấn học của Mỹ, tâm chấn của trận động đất này nằm cách thành phố Cao Hùng 39 km. Các đội cứu hộ hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm và đưa những người sống sót ra khỏi những tòa nhà đổ nát. Thủ tướng Đài Loan Trương Thiện Chính đã đến tận nơi xảy ra trận động đất. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc cũng đã đề nghị giúp đỡ Đài Loan khắc phục hậu quả của thiên tai này. Xin nhắc lại là do Đài Loan nằm gần ranh giới các mảng kiến tạo, cho nên đảo này thường xuyên bị động đất. Vào tháng 9 năm 1999, một trận động đất dữ dội với cường độ lên tới 7,6 trên thang địa chấn Richter đã khiến khoảng 2.400 người thiệt mạng.
Về Nhật Bản, hãng tin AFP cho hay ngọn núi lửa Sakurajima ở miền nam nước này đã phun trào vào tối qua. Đài truyền hình Nhật phát đi hình ảnh của những ngọn dung nham đỏ rực bị hất tung lên trời, như Mai cho biết.
Theo cơ quan khí tượng Nhật, hiện tượng núi lửa này đã bắt đầu vào lúc 18 giờ 56 giờ địa phương ở bên ngoài thành phố cảng Kagoshima, cách Tokyo khoảng gần 1.000 cây số về hướng tây nam. Hiện giờ chưa biết được số người bị thương tích cũng như các thiệt hại. Những dòng nham thạch trộn lẫn giữa khí ga, tro và mổ đá vụn có nguy cơ bị hất lên trong phạm vi 2 km. Tuy nhiên, nhà chức trách đã không ra lệnh di dời khoảng 4.000 cư dân của đảo này ra khỏi khu vực núi lửa. Từ năm 2009, núi Sakurajima có từ 500 đến 1.000 đợt phun trào nhỏ mỗi năm. Tháng 8 năm 2013, một đợt phun núi lửa kinh hoàng đã tung tro than khắp cả vùng.
Về hạt nhân Bắc Triều Tiên, Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc có cuộc điện đàm vào ngày hôm qua tiếp theo tuyên bố thử tên lửa của Bình Nhưỡng vào hồi đầu tuần. Theo Nhà Trắng, lãnh đạo hai bên nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần có một phản ứng mạnh đối với Bắc Triều Tiên. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cho biết cuộc điện đàm của hai nguyên thủ Mỹ-Trung có mục tiêu là phối hợp các nỗ lực để gia tăng áp lực với Bắc Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân ngày 4 tháng 2. Hai ông Barack Obama và Tập Cận Bình cùng tái khẳng định quan điểm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nhấn mạnh đến xin trích tầm quan trọng của một phản ứng quốc tế mạnh và thống nhất trước các khiêu khích của Bắc Triều Tiên, đặc biệt thông qua một nghị quyết có trọng lượng của Hội đồng Bảo an. Hết lời dẫn, vẫn theo hai nguyên thủ Mỹ-Trung, nếu Bình Nhưỡng thử tên lửa lần này thì đây sẽ là một hành động gây bất ổn định mới. Hiện thời, chính phủ Mỹ chưa thông báo gì về những nội dung chính của một nghị quyết như vậy. Trong quá khứ, Trung Quốc nhiều lần áp lực để giới hạn mức độ trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên. Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-hye trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi Bắc Kinh hợp tác tích cực để thông qua một nghị quyết mạnh và hiệu quả nhằm buộc Bắc Triều Tiên thay đổi thái độ. Về tình hình tại chỗ, theo một số dữ liệu vệ tinh của Hoa Kỳ, kể từ ngày thứ Năm đã có rất nhiều hoạt động tại bãi Soa, cho thấy Bắc Triều Tiên dường như đang bắt đầu nạp nhiên liệu vào chiếc tên lửa chuẩn bị phóng thử. Còn theo chính phủ Hàn Quốc của hôm nay thì Bắc Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa vào ngày mai, tức sớm hơn dự kiến. Phong trào bài Hồi giáo Đức biểu tình tại nhiều thành phố châu Âu. Phong trào bài Hồi giáo Pegida của Đức kêu gọi tổ chức biểu tình tại nhiều thành phố của 10 nước châu Âu, trong đó có Pháp, vào hôm nay. Kể từ mùa thu năm 2014, Pegida liên tục tổ chức biểu tình hàng tuần tại Dresden, thủ phủ của phong trào tại bang Sachsen ở miền Tây nước Đức. Tiếng nói của một phong trào vốn chỉ mang tính địa phương tại Đức, này có thể thu hút được nhiều người trong bối cảnh châu Âu đang trong khủng hoảng nhập cư. Biến châu Âu thành pháo đài chống nạn nhập cư ồ ạt và Hồi giáo hóa là khẩu hiệu của các cuộc biểu tình dự kiến. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
Varsovie et Cracovie en Pologne, Prague en République tchèque, Bratislava en Slovaquie.
Từ Varsovie, Krakow, Praha, Bratislava đến Amsterdam, Dublin, Birmingham cho đến Calais, Phong trào Pegida cho đến nay chỉ là một hiện tượng mang tính địa phương, và những đồng minh của phong trào tại Đức bên ngoài xứ Sachsen và những quốc gia khác của châu Âu là rất hiếm. Pegida muốn nhân ngày biểu tình hôm nay để chứng minh rằng cuộc chiến của những người yêu châu Âu chống lại việc Hồi giáo hóa phương Tây, tên đầy đủ của phong trào, có thể thu hút được đông người hơn. Nhà chính trị học Hans Wocklander, tác giả một cuốn sách vừa ra mắt về Pegida, không thực sự tin là phong trào này có một ảnh hưởng ở tầm cỡ châu Âu. Tại nhiều quốc gia, các đảng dân túy hay cực đoan đã chiếm lĩnh thành phần vốn chịu ảnh hưởng của một tư tưởng bài Hồi giáo như vậy. Nhà chính trị học phân tích, Pegida khai thác cuộc khủng hoảng tị nạn để cố thu được thành công trong một việc mà họ đã thất bại cho đến nay, đó là tạo ra một phong trào bài Hồi giáo toàn châu Âu. Theo ông, tại Dresden, ít nhất sẽ có 10.000 người biểu tình, nhưng một mức độ tham gia như vậy không thể hình dung được tại nhiều thành phố khác ở châu Âu. Thứ Bảy này, Pegida muốn huy động 15.000 người ủng hộ, nhưng cũng sẽ có khoảng 10.000 người muốn biểu tình để phản đối Pegida để chứng minh rằng thành phố này không thuộc về những người chống Hồi giáo. Cho dù rất đông cảnh sát được triển khai, người ta lo ngại sẽ có các vụ đụng độ.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Riêng tại Calais ở Pháp, hôm thứ Tư vừa qua, Bộ Nội vụ Pháp đã quyết định không cho biểu tình, theo kêu gọi của Pegida, cũng như các cuộc phản biểu tình, vì lý do bạo động có nguy cơ bùng phát. Calais là thành phố miền Bắc đối diện với Anh Quốc, nơi tạm trú của khoảng 4.000 dân nhập cư muốn chờ cơ hội để chạy sang Anh. Cách này 2 tuần đã xảy ra nhiều đụng độ xung quanh một cuộc biểu tình ủng hộ dân tị nạn. Edgar Christian, một đại diện của phong trào nói trên, cho hay biểu tình bài Hồi giáo vẫn sẽ diễn ra bất chấp lệnh cấm. Vẫn về khủng hoảng di cư, theo hãng thông tấn AFP, vào ngày hôm qua, Paris và Berlin muốn tăng sức ép lên Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng khiến châu Âu phải điêu đứng.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve hôm qua, sau một cuộc thảo luận với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, Efkon Gala, đã cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quyết định trong việc giải quyết khủng hoảng di cư. Ông Cazeneuve cũng cho biết Pháp và Liên hiệp châu Âu hàm ơn Ankara đã nỗ lực thực hiện cam kết, và theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, cần nhanh chóng củng cố hợp tác với nước này. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Đức Thomas de Maizière sáng hôm qua tại Athen, Bộ trưởng Pháp đã nhấn mạnh tính chất khẩn cấp của tình hình hiện nay. Theo ông Cazeneuve, nhất thiết phải sáng suốt, phải hành động, ngăn chặn các làn sóng di cư, đồng thời phải đón tiếp đàng hoàng những người thực sự bị áp bức ở đất nước của họ, những người đáng được hưởng quy chế tị nạn ở châu Âu. Hơn 850.000 người trốn chạy chiến tranh và nghèo đói đã đến Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015. Đa số những người này sau đó tiếp tục đi đến Bắc Âu và Tây Âu. Ankara khẳng định đã chi 9 tỷ đô la cho vấn đề người tị nạn. Thứ Tư vừa qua, Liên hiệp châu Âu đã thông qua khoản tài trợ 3 tỷ euro cho người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Người sáng lập Wikileaks xuất hiện trước báo giới sau quyết định của một ủy ban Liên hiệp quốc kêu gọi chấm dứt quản thúc tùy tiện. Ông Julian Assange đã xuất hiện trên ban công của Sứ quán Ecuador ở London vào chiều hôm qua, trước báo giới. Người sáng lập Wikileaks buộc phải sống trong Sứ quán Ecuador kể từ năm 2012 để thoát khỏi một lệnh truy nã của Thụy Điển liên quan đến cáo buộc về tội cưỡng hiếp. Ông Julian Assange yêu cầu thực thi kết luận của Ủy ban Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên chính quyền Anh và Thụy Điển không chấp nhận. Thông tin viên Miguel Denkhoa tường trình từ London.
Julian Assange estime avoir remporté une victoire morale d'une importance historique.
Julian Assange hy vọng giành được một thắng lợi tinh thần mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Người sáng lập WikiLeaks muốn sử dụng dịp Ủy ban Liên Hiệp Quốc ra kết luận để tìm cơ hội thoát khỏi sứ quán Ecuador, nơi ông bị cầm chân từ gần 4 năm nay. Từ ban công của khu dinh thự nằm tại khu phố sang trọng Knightsbridge, Julian Assange nói chuyện với một nhóm nhỏ những người ủng hộ ông, lọt thỏm trong một rừng ống kính và micro, giơ cao bản báo cáo của Ủy ban Liên Hiệp Quốc. Ông Assange khẳng định rằng văn bản này mang tính bó buộc và hai chính phủ, Anh và Thụy Điển, không có cách nào khác hơn là từ bỏ việc truy tố ông. Tuy nhiên, chính quyền Anh và Thụy Điển đồng thanh ưu tiên quyết định của tư pháp hơn là phán quyết của một tổ chức mà họ không thừa nhận thẩm quyền. Ngoại trưởng Anh nói thẳng, các kết luận của Ủy ban Liên Hiệp Quốc nói trên là kỳ quặc. Lãnh đạo ngoại giao Anh Philip Hammond tức giận nhắc lại việc Julian Assange là một kẻ bị truy nã, cố tình chạy trốn pháp luật. Chúng ta đang thực sự đứng trước một cuộc đối thoại giữa những người điếc. Tình trạng này cho thấy khả năng ông Assange thoát khỏi sứ quán Ecuador đầy tiện nghi trong thời gian tới là rất khó xảy ra.
Vẫn về nước Anh, kênh truyền hình Anh Quốc BBC vừa cho ra mắt một bộ phim truyền hình khiến nước Nga phải nổi giận. Theo thông tin viên Miguel Pompol từ Moscow, thì chính quyền Nga đã phản ứng tiêu cực trước việc sức mạnh quân sự của quốc gia này trở thành chất liệu cho các kịch bản tưởng tượng của truyền thông phương Tây. World War III Inside the War Room, Thế chiến 3 trong phòng chiến tranh là tên của bộ phim truyền hình dài tập của BBC tưởng tượng ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 trên lãnh thổ Latvia nhìn từ bộ tham mưu của Anh Quốc. Nga sử dụng vũ khí nguyên tử, còn Anh thì lưỡng lự. Đối với người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, đây là một bộ phim tuyên truyền. Xin trích, người xem có ấn tượng là các đồng nghiệp Anh của chúng tôi, đặc biệt trong thời gian gần đây, tìm cách thuyết phục xã hội Anh và cộng đồng quốc tế về tính chất hung bạo trong chính sách quốc tế của Nga và nói chung thể hiện nước Nga như là sự hiện thân của cái ác. Theo quan điểm của tôi, tất cả những điều này thậm chí vượt quá cả những xử sự của thời kỳ chiến tranh lạnh. Hết lời dẫn. Đối với nhà ngoại giao Nga không còn nghi ngờ gì nữa, bộ phim này là một phần trong một chương trình được chính quyền Anh đạo diễn với mục tiêu là làm cho người Latvia phải sợ hãi và buộc họ phải chấp nhận sự hiện diện của vũ khí hạt nhân trên nước mình, trong lúc Nga đang rất cố gắng để bình thường hóa quan hệ với các nước ở khu vực Baltic. Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, hơn 20.000 người dân Syria bị kẹt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Syria với sự yểm trợ của Nga vẫn tiếp tục cuộc tấn công vào phe nổi dậy ở thành phố Aleppo ở miền Bắc nước này, khiến hàng chục nghìn người dân phải bỏ chạy khỏi đây. Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry yêu cầu Nga ngưng các trận không kích, khiến phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.
Hãng tin AFP hôm nay cho biết có hơn 20.000 người dân Syria bị kẹt lại ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đã chạy trốn khỏi cuộc tấn công của quân đội Syria tại thành phố Aleppo. Theo nguồn tin từ Washington, không quân Nga đã yểm trợ cho cuộc tấn công này, làm thiệt mạng nhiều phụ nữ và trẻ em. Thành phố Aleppo, phía Tây do chính quyền Syria kiểm soát, phía Đông thuộc về phe đối lập từ hơn 3 năm nay, là mục tiêu tấn công của quân đội và của những trận oanh tạc dữ dội của Nga từ hôm thứ Hai. Quân nổi dậy từ nay có nguy cơ bị vây hãm hoàn toàn. Con đường tiếp tế lương thực giữa Aleppo và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cắt đứt. Tỉnh Aleppo là một trong những cứ địa chính của phe đối lập trong một đất nước bị phân chia giữa chính quyền Syria, phe nổi dậy và các chiến binh thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ John Kerry hôm qua đã yêu cầu Nga ngưng các trận không kích mà theo ông giết chết các phụ nữ và trẻ em ở Syria và yêu cầu Nga thực thi lệnh ngừng bắn. Nga đã bác bỏ các chỉ trích của phương Tây, cáo buộc nước này đã phá hoại các tiến trình hòa đàm tại Geneva. Đại sứ của Nga tại Liên Hiệp Quốc tái khẳng định rằng Moscow không có ý định dừng các trận không kích.
Đầu Năm Góc công bố gần 200 bức ảnh cho thấy tù nhân bị tra tấn tại Iraq và Afghanistan. Theo hãng thông tấn Reuters, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày hôm qua đã công bố 198 bức ảnh liên quan đến việc tù nhân bị tra tấn tại các nhà tù do quân đội Mỹ kiểm soát tại hai nước là Iraq và Afghanistan. Việc chính quyền Mỹ công bố 198 bức ảnh nói trên là do áp lực của Tổ chức Bảo vệ quyền tự do dân sự ACLU đấu tranh từ hơn 10 năm nay. Theo tổ chức ACLU, thì 198 bức ảnh này nằm trong số 2.000 bức ảnh mà đa số hiện vẫn còn đang trong vòng bí mật. Theo Le Figaro, thì hồi năm 2009, Quốc hội Mỹ từng ra luật cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ không cho công bố các ảnh này nếu như điều này có thể đe dọa đến nền an ninh của Hoa Kỳ. Những ảnh vừa công bố vào ngày hôm qua, dù gây sốc nhưng không thể có được cùng tầm mức ảnh hưởng như loạt ảnh về nhà tù Abu Ghraib tại Iraq năm 2004. Khi đó một số tù nhân khẳng định đã phải chịu nhiều bạo hành tình dục, tra tấn, bị dí điện và bị hành quyết giả. Nhìn sang khu vực châu Mỹ Latin, khu vực châu lục này đang huy động chiến dịch chống muỗi truyền bệnh Zika, đặc biệt tại hai nước ở Honduras và Brazil hiện đang vào mùa lễ hội hóa trang tại thành phố Rio. Honduras và Brazil là hai nước bị nhiễm bệnh Zika nhiều nhất.
Honduras dự kiến phát động một ngày quốc gia nhằm tiêu diệt loài muỗi vằn truyền bệnh Zika, cũng như bệnh sốt xuất huyết và chikungunya. Vào tuần này, Honduras đã ban hành tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi ghi nhận gần 3.700 ca nhiễm bệnh kể từ giữa tháng 12. Trong khi đó tại Brazil, các binh sĩ và nhân viên y tế từ nhiều ngày nay đi từ nhà này sang nhà khác để phát tờ rơi và tư vấn cho người dân. Quốc gia Nam Mỹ này đang chờ đón 1 triệu du khách đến Rio cuối tuần này, nơi lễ hội hóa trang nổi tiếng thế giới diễn ra cho đến thứ Ba tới. khu vực gồm 26 quốc gia và lãnh thổ tại châu Mỹ là khu vực bị dịch virus Zika nặng nhất, thoạt đầu chỉ là những triệu chứng cảm cúm thông thường, thậm chí có thể không nhận thấy được, nhưng các biến chứng của chúng thì có thể rất nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Đây là lần đầu tiên một giới chức chính phủ công bố những trường hợp tử vong do nhiễm virus Zika, cũng bị nghi ngờ dẫn đến dị dạng não thai nhi, là chứng bệnh teo não. Tại châu Mỹ Latin, khi mà nạn phá thai và sử dụng thuốc ngừa thai vẫn còn bị ngăn cấm ở nhiều nước, tình trạng nhiễm bệnh này đã không ngăn cản một số nước như Salvador, Colombia và nhất là Ecuador khuyên người dân tránh mang thai.
Về văn hóa, bốn họa sĩ Việt Nam gồm Lê Anh Hoài, Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Hồ triển lãm các tác phẩm của họ tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris. Cuộc triển lãm với chủ đề Tuột Monte, tức là dằn vặt, bắt đầu từ ngày hôm nay và sẽ kéo dài cho đến 28 tháng 2 do Trung tâm Văn hóa Việt Nam phối hợp với Hội Interfax Francophone Paris tổ chức với sự trợ giúp của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Bên cạnh cuộc triển lãm, một cuộc hội thảo cũng sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 2 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam với đề tài Hội họa Việt Nam thế kỷ 20 và những viễn cảnh tương lai. Tham gia cuộc hội thảo sẽ có một số họa sĩ Việt Nam nói trên và các nhà báo của Pháp. Chủ đề hôm nay là Giáo hoàng thúc đẩy hòa giải giữa các giáo hội Thiên Chúa giáo.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Giáo hoàng Francisco, người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã, với Thượng phụ Kirin, người lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga, ngày 12 tháng 2 tới tại Cuba sẽ diễn ra chỉ vài tháng sau một cử chỉ khác của ngài đối với những người tin lành. Cho thấy là lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã đang cố thúc đẩy đối thoại hòa giải giữa các giáo hội Thiên Chúa giáo. Cuộc gặp gỡ ở Cuba mang tính lịch sử là vì kể từ khi Giáo hội Thiên Chúa giáo phương Tây và phương Đông bị chia cắt vào năm 1054, chưa bao giờ lãnh đạo của hai bên gặp nhau. Hôm qua, khi thông báo cuộc gặp gỡ giữa Giáo hoàng Francisco với Thượng phụ Kirill, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, cho biết là cuộc gặp gỡ này đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ hai năm qua. Sự phân hóa giữa Công giáo với Chính thống giáo từ năm 1054 không chỉ là do những vấn đề về thần học, về tôn giáo, mà còn có những lý do chính trị. Phương Tây muốn hành xử quyền lực trên toàn bộ các giáo hội Thiên Chúa giáo thông qua giáo hoàng, trong khi giáo hội phương Đông thì muốn duy trì sự độc lập. Cho dù khá gần gũi về các quan điểm thần học, hai giáo hội cho tới nay vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc. Giáo hội phương Đông vẫn không chấp nhận vai trò lãnh đạo của giáo hoàng. Cuộc xung đột của Ukraine càng khiến hai giáo hội thêm ngăn cách, bởi vì cuộc xung đột này một lần nữa gây chia rẽ giữa tín đồ Công giáo Hy Lạp ở Ukraine trung thành với Vatican với tín đồ Chính thống giáo Ukraine trực thuộc Moscow. Vào năm 1964, Giáo hoàng Phaolô Đại Lục đã gặp Thượng phụ Athenagoras, Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Constantinople, khai mào một tiến trình hòa giải giữa hai giáo hội này. Những vị giáo hoàng kế nhiệm John Paul đệ nhị và Francisco đã tiếp tục con đường hòa giải đó. Thế nhưng giáo hội Constantinople chỉ có 3,5 triệu tín đồ, trong khi giáo hội Chính thống giáo Nga có đến ít nhất 130 triệu người, đông nhất trong tổng số 14 giáo hội Chính thống giáo. Thế mà từ bao lâu nay, quan hệ giữa Moscow với Vatican rất lạnh nhạt, nếu không muốn nói là giá lạnh, bởi vì phía Nga vẫn cáo buộc tòa thánh thúc đẩy việc giảng đạo Công giáo trên đất Chính thống giáo. Không chỉ là lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga, Thượng phụ Kirin còn là một nhân vật ủng hộ chế độ Moscow từ thời Liên Xô cho đến chính quyền Vladimir Putin. Cũng như Điện Kremlin, Thượng phụ Kirin vẫn có thái độ nghi kỵ phương Tây và nói chung chia sẻ niềm tự hào về một nước Nga hùng mạnh. Theo chiều hướng cải thiện quan hệ với Chính thống giáo Nga, Tòa Thánh đã phản ứng rất chừng mực về chính sách của Tổng thống Putin can thiệp vào Ukraine. phản ứng này gây thất vọng cho tín đồ Công giáo Hy Lạp ở Ukraine, nhưng Moscow thì rất hài lòng. Giáo hoàng Francisco này cũng nhấn mạnh rằng người Thiên Chúa giáo, bất kỳ giáo hội nào, phải hợp lực để chống Hồi giáo cực đoan. Cũng theo chiều hướng hòa giải giữa các giáo hội Thiên Chúa giáo, Vatican gần đây loan báo là ngày 31 tháng 10 tới, giáo hoàng Francisco sẽ đến Thụy Điển để dự một lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách tin lành của Martin Luther. Một cử chỉ khác cho thấy là lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã sẵn sàng vượt qua mọi xung khắc lịch sử để đạt được mục tiêu đại kết giữa những người cùng thờ kính một Chúa Trời.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Lê Hải sẽ nói với quý vị về ca khúc Ôn Lang Sai, lời tạm biệt năm cũ trong đền giao thừa. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung về tình hình kinh tế Trung Quốc với tiêu đề Khi đế chế Trung Hoa trở nên hung hăng.
Khi đế chế Trung Hoa trở nên hung hăng, tại Trung Quốc đang diễn ra các biến đổi lớn. Về đối nội, chính quyền nước này sẽ đi đến việc kiểm soát nhiều hơn lên xã hội, và về đối ngoại sẽ thực hiện một chính sách dân tộc chủ nghĩa hung hăng hơn. Việc mua lại tập đoàn hóa chất Syngenta với giá 40 tỷ euro như thông báo mới đây là một minh chứng điển hình. Trên đây là nhận định của ông Michel-Henri Boucher, chuyên gia kinh tế trường Schema Business School and Global Equity Management trên trang mạng La Tribune ngày 5 tháng 2, 2016. Đầu tiên, ông Michel-Henri Boucher cho rằng nhiều phân tích đã vội vã đưa ra nhận định cho là mô hình Trung Quốc không thể tránh khỏi tình trạng suy thoái, nguyên nhân là do ba quả bong bóng, bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Còn những ai ít thiển cận hơn thì cho rằng mô hình này đang bị xói mòn bởi chính sự mâu thuẫn vốn có trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường, nhưng tập trung hóa và dưới sự chỉ đạo của một hệ thống chính trị theo kỷ luật cộng sản. Bằng chứng cụ thể là sự suy giảm của nhịp độ tăng trưởng GDP chính thức trong năm 2015 là 6,9%, mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua. Tiếp đến là sự hao hụt nguồn dự trữ ngoại tệ cũng khá là quan trọng. Tính từ giữa năm 2015 đến nay, Bắc Kinh đã bị mất đi khoảng 500 tỷ đô la bất chấp các nỗ lực cứu vãn vừa vô ích vừa đắt giá cho thị trường chứng khoán và tỷ giá đồng nhân dân tệ. Theo ông Boucher, thực tế không những vừa phức tạp hơn mà còn đáng lo ngại hơn. Trung Quốc đang trải qua ba kỳ biến đổi chiến lược xảy ra đồng thời với mô hình phát triển của mình.
Biến đổi thứ nhất ai cũng biết rõ đó là tái cân bằng động lực phát triển kinh tế được định ra từ 30 năm qua. Mô hình phát triển dựa vào đầu tư cơ sở tầng giờ không thể nào chống đỡ được nữa. Hướng đầu tư này được tài trợ nhờ hệ thống ngân hàng, chính thống hay ngoài luồng. Ưu tiên hiện nay là kích thích tiêu thụ và cung cấp dịch vụ để hiện đại hóa Trung Quốc, tạo điều kiện cho lớp trung lưu tiếp cận các mặt hàng tiêu dùng công nghệ tiên học.
Cuộc biến đổi này ít nhiều cũng có tiến triển. Nền kinh tế mới có được mức tăng trưởng như ngày nay là nhờ vào tiêu thụ và các dịch vụ. Hai lĩnh vực này giờ đang gánh chịu hậu quả của bong bóng tài chính chiếm đến hơn phân nửa GDP. Tiêu thụ nội địa của Trung Quốc đạt gần 58% GDP, trong khi đầu tư bị giảm xuống còn có 44%. Nghiên cứu và phát triển trở thành ưu tiên của quốc gia, chiếm 2% của GDP, gần bằng với tỷ lệ trung bình của khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Vào lúc mà ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học và công nghệ tại OECD trì trệ, thì ngân sách của Trung Quốc dành cho mục này đã tăng lên gấp đôi trong giai đoạn 2008-2012. Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ và Nhật Bản trong việc nộp bằng sáng chế.
Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản trong cuộc chuyển đổi này do kế thừa quá nặng nề từ nền kinh tế già nua, gánh nặng nợ đạt mức gần 3 lần tổng thu nhập nội địa. Ngân hàng ngập đầy nợ xấu và thường bị định giá thấp, sản xuất thép và xi măng quá dư thừa làm phát sinh giảm phát, phá hỏng tăng trưởng các quốc gia cung cấp nguyên liệu tại châu Phi và châu Mỹ Latin. kinh tế trì trệ, kìm hãm sự hội nhập của tầng lớp vô sản ở phía Tây, dù rằng họ là những người được hưởng lợi từ việc chuyển dịch nền sản xuất do việc chi phí nhân công tại đây thấp hơn so với vùng duyên hải.
Đây rõ là một cuộc đua với thời gian, hay nói đúng hơn là chống lại hiện tượng dân số lão hóa, vì có rất nhiều người Hoa sẽ già trước khi trở nên giàu có. Việc tái khởi động chính sách dân số đưa ra hồi cuối năm rồi đã được đưa ra quá trễ. Tỷ lệ sinh nở đã giảm xuống còn có 1,5 trẻ trên một bà mẹ. Vào năm 2050, tỷ lệ người lao động trên số người hưu trí sẽ là 2/1, thay vì là 6/1 như vào năm 2000. Điều đó sẽ để lại những hậu quả khôn lường cho quỹ hưu bổng và cho năng suất. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng liên quan gián tiếp đến châu Âu do thay đổi về phát triển kinh tế sẽ làm phát sinh lực ly tâm, tức lạm phát tăng lên do việc đồng yuan bị giảm giá. Cách biệt về thu nhập, vốn dĩ rất đáng kể, cũng sẽ tăng theo. Tiếp cận công nghệ viễn thông, cho dù là dưới sự kiểm soát của chính quyền trung ương, cũng tạo nên những làn sóng phản đối. Chính quyền Trung Quốc ngày càng sử dụng công cụ trấn áp để duy trì nỗ lực đạt được khi cho tái cơ cấu mô hình kinh tế, đồng thời phớt lờ lời kêu gọi tôn trọng nhân quyền.
Sự biến đổi thứ hai còn phức tạp hơn, thách thức cho sự thay đổi này là làm thế nào giới hạn được sự lệ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu và cũng như giảm tình trạng dư thừa sản xuất. Sự biến đổi này có tác động trực tiếp đến châu Âu. Trung Quốc đầu tư ồ ạt vừa trong thị trường chứng khoán vừa đầu tư trực tiếp trong ngành công nghiệp ở châu Âu. Không như Hoa Kỳ, các ngành công nghiệp tại châu lục già này không được bảo hộ.
Từ năm 2015, đầu tư của Trung Quốc vào nền kinh tế toàn cầu vượt qua cả đầu vào, đầu tư nước ngoài và đạt khoảng 120 tỷ đô la. Các dòng vốn Trung Quốc hiện đang nắm quyền kiểm soát không chỉ tại hãng xe Volvo của Thụy Điển mà còn tại Saab, một hãng sản xuất máy bay của Thụy Điển, Putzmeister, chuyên sản xuất xe trộn bê tông của Đức, hoặc như việc tập đoàn Costco Trung Quốc kiểm soát cảng biển Piraeus của Hy Lạp, vân vân. Nếu như đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu là để mua lại các công nghệ, thì tại vùng Đông Nam Á và châu Phi là một mục đích khác. Theo ông Boucher, đầu tư của Trung Quốc vào hai khu vực này, một mặt là nhằm để chuyển dịch cơ cấu sản xuất, ít lợi nhuận do giá nhân công trong nước tăng. Mặt khác là để kiểm soát nguồn cung nguyên nhiên liệu tại chỗ rồi nhập khẩu vào Trung Quốc, hoặc như để luồn lách các hàng rào thuế quan cao do các nước trong khối OECD áp đặt. Tác giả bài viết lưu ý, việc kiểm soát nguồn cung chiến lược đi kèm chung với việc gia tăng phạm vi gây ảnh hưởng tại châu Phi và Trung Âu.
Biến đổi thứ ba là hệ quả của sự biến đổi thứ hai. Trọng tâm của kinh tế Trung Quốc được dịch chuyển về phía Tây, tỉnh Vân Nam và Tân Cương và các thành phố miền Trung nước này như Thành Đô hay Trùng Khánh. Đây là những đầu cầu cho chiến lược gây ảnh hưởng vào vùng Á-Âu.
Nhưng sự biến đổi này cũng có liên quan đến châu Âu do Trung Quốc tăng cường chiến lược gây ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị từ Trung Á cho đến trước thềm cửa nhà châu Âu. Con đường mới này không còn là con đường tơ lụa như của thiên niên kỷ đầu tiên, mà nói đúng hơn là vành đai và con đường, hay con đường kinh tế Á-Âu. Con đường đó sẽ trải dài từ Miến Điện cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, đi qua các nước vùng vịnh Ba Tư. Con đường này tập hợp đến 16 quốc gia tập trung xung quanh Trung Quốc. Dự án xuyên lục địa này sẽ cho phép nhập khẩu khí đốt, dầu hỏa và xuất khẩu các sản phẩm như thép chẳng hạn, vì Trung Quốc đang trong tình trạng thừa sản xuất. Mạng lưới viễn thông sẽ do các định chế đa phương tài trợ, kể cả Ngân hàng Đầu tư châu Âu. Nói tóm lại, châu Âu không thể liều lĩnh mà không có một tư duy chiến lược khẩn cấp và hiệp thương. Tại Trung Quốc, duy trì một sự gắn kết xã hội đòi hỏi một chính sách đôi, trong đối nội vừa kiểm soát xã hội vừa trấn áp. Với đối ngoại thì dựa vào một chính sách mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc hung hăng. Đế chế Trung Hoa muốn lấy lại vị thế mà họ đã bị mất đi vào thế kỷ 19, khi mà sức mạnh kinh tế nước này lúc bấy giờ chiếm 1/3 tỷ trọng thế giới. Ông Henry Kissinger trong bài viết World Order, tạm dịch là Trật tự Thế giới, vừa nhắc lại Trung Quốc chưa bao giờ hoàn toàn đồng tình với hệ thống quốc tế về các nhà nước độc lập, công bằng và có chủ quyền, được gọi là Westphalia, một hệ thống mà Trung Quốc không tham gia xác định các quy tắc. Ngày nay, Bắc Kinh muốn khôi phục lại tính ưu việt của mình về thương mại, kinh tế, sắp tới là tài chính và đã có được về địa chính trị.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc bàn về khả năng gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử tên lửa. Phong trào bài Hồi giáo Đức biểu tình tại nhiều thành phố châu Âu. Nhà sáng lập Wikileaks xuất hiện trước báo giới kêu gọi Anh và Thụy Điển trả tự do cho ông theo khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc. Hơn 20.000 người dân Syria bị kẹt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Nga tiếp tục oanh kích phe nổi dậy. Mục Mỗi ngày một sự kiện, giáo hoàng thúc đẩy hòa giải giữa các giáo hội Thiên Chúa giáo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Các báo khác ngày cuối tuần chủ yếu trở lại các sự kiện liên quan đến châu Âu và nước Pháp. Le Figaro chạy cửa trang nhất châu Âu trước sự nổi lên mạnh mẽ của các đảng chống nhập cư. Le Monde thì trở lại chuyện đi hay ở lại Liên hiệp châu Âu của nước Anh sau bản thỏa thuận sơ bộ đạt được với Bruxelles hôm 2 tháng 2 để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý sắp tới ở trong nước. Libération tiếp tục theo dõi tình hình Syria với bài viết tại Aleppo. Đối lập đang suy sụp, Libération cho thấy những ngày qua thành phố Aleppo cứ điểm quan trọng của phe nổi dậy đang bị quân chính phủ dưới sự yểm trợ của các trận không kích Nga đang khép chặt vòng vây, cắt mọi nguồn tiếp tế cho thành phố.
Liên quan đến châu Á, chỉ có tuần báo Courrier International nhìn về những khó khăn của nền kinh tế thứ hai thế giới, với hình vẽ trên trang nhất, một chiếc máy bay mang cờ hiệu Trung Quốc đang bay trong giông bão, rơi vào hố khí loãng. Tuần báo Pháp trở lại các căn nguyên của cuộc khủng hoảng kinh tế Trung Quốc qua cái nhìn của báo chí trong nước.
Courrier International trích đăng lại bài phân tích trên tờ Quan sát Kinh tế báo, một tuần báo có lượng phát hành lớn ở Bắc Kinh để cho thấy những khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc trong năm qua đã được báo chí thế giới gần đây đề cập đến nhiều. Giờ đây là một sự báo động thực sự. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2015 ở mức thấp nhất từ 25 năm qua. Lo lắng cho tình trạng này, các nhà lãnh đạo của đất nước đang cố gắng định hướng lại nền kinh tế vốn chủ yếu dựa vào xuất khẩu sang một nền kinh tế có mô hình dựa trên cơ sở dịch vụ và tiêu thụ. Theo báo chí Trung Quốc, thì đó là sự chuyển hướng đòi hỏi những lựa chọn khó khăn. Ưu tiên trong năm 2016 sẽ là tái cấu trúc ngành công nghiệp khu vực nhà nước đang bị bóp nghẹt bởi quá tải sản xuất và nhất là nợ nần. Theo tuần báo Quan sát Kinh tế thì nợ là tâm điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Trung Quốc hiện nay. Năm 2015, kinh tế Trung Quốc được đánh dấu chủ yếu bởi những khó khăn liên quan đến việc hoàn nợ. Vay nợ quá lớn đã dẫn đến nhiều nhà máy chế biến phải đóng cửa trong năm. Hiện tượng này giờ bắt đầu phổ biến sang khu vực kinh tế nhà nước. Tuần báo Kinh tế Trung Quốc dẫn số liệu của Bộ Tài chính nước này cho biết lợi nhuận của các công ty nhà nước trong năm qua đã sụt giảm 9,5%. Các tập đoàn lớn như dầu lửa, hóa dầu, luyện kim, gắn thép đều trong tình trạng thâm hụt thu nhập. Rất nhiều công ty đang trong tình trạng cầm cự để tồn tại. Hiện tại các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc mắc nợ tới 11.000 tỷ euro. Một thực tế nữa là tình trạng nợ nần của các địa phương Trung Quốc đã lên đến mức quá lớn. Năm ngoái, Bộ Tài chính Trung Quốc đã phải tái cơ cấu nợ, tức là chia lại thời hạn đáo nợ cho các địa phương, với số tiền lên tới trên 400 tỷ đô la. Trong tình trạng hiện nay, chính phủ dường như đã sẵn sàng buông xuôi để các công ty nhà nước nào không làm ăn được thì trò phá sản. Thế nhưng, làm sao có thể để cho một doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ chết khi mà 100.000 con người đang sống nhờ vào đó? Đó là câu hỏi không dễ trả lời.
Nhìn về lục địa châu Âu với chuyện đi hay ở lại trong Liên hiệp châu Âu của Vương quốc Anh, đầu tuần này, sau nhiều tháng ngược xuôi đến các nước trong Liên hiệp châu Âu để thảo luận, thương lượng hay mặc cả, để cuối cùng, Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã có được thỏa thuận sơ bộ với Bruxelles.
Đây là văn kiện nội dung giúp Thủ tướng Cameron thuyết phục dân chúng bỏ phiếu chống lại việc nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Le Monde trở lại sự kiện qua bài xã luận với tiêu đề Brexit, sự nhượng bộ quá đáng. Tờ báo nhận xét, đạt được thỏa thuận với châu Âu là do tài thương thuyết khéo léo của David Cameron và nó đã được các nước châu Âu đều hoan nghênh. Theo Le Monde, việc ra đi hay ở lại của nước Anh không đơn giản. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra sớm nhất vào cuối tháng 6. lại rơi vào một thời điểm xấu trong lúc mà châu Âu đang trong một loạt khủng hoảng đồng euro, nhập cư, khủng bố, vân vân. Nhưng đã quá muộn để có thể lùi, chỉ còn cách chọn một trong hai điều xấu, nước Anh ra khỏi châu Âu hay nhượng bộ ghê gớm cho David Cameron. Xã luận báo Lâm Ông phân tích, châu Âu quá nhiều rủi ro khi đánh liều để nước Anh ra đi. Sự có mặt của Vương quốc Anh là một bảo đảm duy trì một thị trường thống nhất và sự cạnh tranh của châu Âu. Dưới cái nhìn của thế giới, việc ra đi của Vương quốc Anh sẽ đánh dấu sự kết thúc của Liên hiệp châu Âu. Đó sẽ là một tai họa cho các nước trong lục địa gắn với nhau bởi đồng tiền euro và không gian Schengen. Sự nhượng bộ của châu Âu là thừa nhận cho nước Anh được sử dụng chính sách phân biệt đối với làn sóng lao động di cư từ lục địa sang, chủ yếu là người Ba Lan. Những người này sẽ không còn được hưởng quyền trợ cấp như công dân Anh trước 4 năm làm việc tại nước này. Lê Mông đã nhận định Vương quốc Anh đang phá hỏng một trong những trụ cột của thị trường thống nhất, đó là tự do đi lại của người lao động. Châu Âu co lại tự do lưu thông vốn và hàng hóa thì sẽ không còn là châu Âu ban đầu nữa. Sự nhượng bộ quá khổ này được cho là giúp David Cameron thuyết phục được cử tri giành thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý giữa nước Anh ở lại với Liên hiệp châu Âu. Nhưng chưa có gì chắc chắn thắng nếu như chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu dân ý lại quay sang chủ đề nhập cư. Lâm Mông kết luận, nếu ông Cameron thua thì các nước châu Âu cũng sẽ thua mọi mặt.
Tiếp tục với nhật báo Le Monde, tờ báo trở lại sự kiện vụ tai nạn máy bay gây rúng động Ba Lan tại Smolensk hồi năm 2010.
Ngày 10 tháng 2 năm 2010, Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng 95 chính khách của nước này bay đến Nga dự lễ kỷ niệm 75 vụ Hồng quân Liên Xô thảm sát hàng loạt các sĩ quan Ba Lan tại Katyn. Khi đến Smolensk, chiếc máy bay đã bị lâm nạn làm toàn bộ số người đi trên máy bay bị thiệt mạng. Gần đến ngày kỷ niệm 6 năm sự kiện đau thương này, chính phủ hiện nay tại Ba Lan lại khơi dậy vụ việc quy trách nhiệm cho Moscow và chỉ trích chính quyền thời Tổng thống Donald Tusk đã lơ là điều tra nguyên nhân tai nạn. Theo Le Monde, hôm 4 tháng 2, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Maciej Rewicz, thông báo với gia đình các nạn nhân là lập ủy ban điều tra tai nạn để tìm lại sự thật và theo ông, những thông tin mới cho thấy rõ ràng có vai trò trách nhiệm của Nga trong vụ máy bay rơi này. Cuộc điều tra mới mở ra theo yêu cầu của Đảng Cầm quyền, Luật pháp và Công lý do ông Jaroslav Kaczynski lãnh đạo. Ông chính là người em song sinh của cố Tổng thống Lech Kaczynski. Đảng Cầm quyền hiện nay khẳng định vụ máy bay rơi ở Smolensk không phải là tai nạn kỹ thuật đơn thuần mà đó là một vụ khủng bố có tính toán chuẩn bị từ trước. Việc mở lại điều tra vụ việc này có nguy cơ sẽ làm dấy lên căng thẳng quan hệ với Nga và gây chia rẽ chính trị ở trong nước.
Chuyển qua với hồ sơ đau đầu của châu Âu là người nhập cư, nhưng là tác động của nó lên chính trị của châu Âu, Le Figaro chạy tựa trang nhất. Châu Âu trước đà nổi lên của các đảng chống người nhập cư.
Tờ báo ghi nhận, từ Thụy Điển qua Đông Âu rồi đến nước Ý, phong trào cực hữu đang lớn mạnh cùng với làn sóng hàng trăm nghìn người di dân tị nạn đổ về lục địa châu Âu. Cùng lúc, nỗi sợ hãi khủng bố Hồi giáo cực đoan cũng đang lan rộng. Theo Le Figaro, sau 10 tháng châu Âu bất lực trước cuộc khủng hoảng di dân, giờ đây các đảng truyền thống đang phải đối phó, tranh đấu cho sự sống còn. Họ đang bị xô đẩy bởi các phong trào cực đoan hoặc dân túy. Tờ báo điểm lại khắp nơi châu Âu, phần Tây cũng như Đông, đâu đâu cũng thấy các đảng cực hữu nổi lên như là một lực lượng chính trị quan trọng với những diễn văn bài ngoại chống nhập cư và ngày càng thuyết phục được cử tri ở các nước.
Kết thúc một điểm báo hôm nay là câu chuyện kinh tế thể thao xung quanh trận chung kết bóng bầu dục Mỹ được gọi là trận Super Bowl diễn ra vào ngày mai tại California giữa hai đội bóng Broncos của Denver với đội Santa Clara. Chưa nói đến tính chất thể thao của trận đấu, sự chú ý lúc này là những con số kỷ lục bên ngoài sân cỏ.
Mỗi năm có một ngày như vậy không chỉ cho thể thao mà còn cho cuộc so tài của các nhà quảng cáo. Năm nay trận đấu được truyền trực tiếp trên kênh CBS. Năm ngoái Super Bowl đã thu hút được 114 triệu khán giả theo dõi qua truyền hình. Điều này có thể lý giải cho cái giá cắt cổ của quảng cáo trong trận đấu. Theo Le Figaro, giá năm nay là 5 triệu đô la cho 30 giây quảng cáo trên màn hình CBS. Tất cả các nhà sản xuất, các nhãn hiệu đều thấy đây là cơ hội tốt nhất để quảng bá hình ảnh. Năm ngoái, chi phí cho các quảng cáo xung quanh trận đấu lên tới 345 triệu đô la. Chắc chắn năm nay kỷ lục sẽ còn bị phá vì các nhà tổ chức đã mở rộng quảng cáo không chỉ trên truyền hình mà còn trên nhiều ứng dụng sử dụng phương tiện Internet. Riêng tiền sản xuất video quảng cáo trong trận Super Bowl này trung bình là 160.000 đô la cho một giây. Để tiện so sánh, bộ phim Star Wars vừa mới ra cuối năm ngoái có giá thành chỉ có 25.000 đô la cho một giây làm phim.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là một tạp chí văn hóa. Lê Hải nói chuyện với quý vị về ca khúc Auld Lang Syne, lời tạm biệt năm cũ trong đêm giao thừa.
Một ca khúc nổi tiếng mà người dân Anh thường hát trong đêm giao thừa. Cũng thật trùng hợp là chương trình Góc Vườn Âm Nhạc tuần này cũng là chương trình phát thanh trong đêm cuối năm. Nếu quý vị có theo dõi chương trình bắn pháo hoa hàng năm ở London thì sẽ thấy bài nhạc này luôn xuất hiện cả trong chương trình chính thức lẫn trên đường phố khi người dân tràn ra đường mừng năm mới. Giao thừa năm nay, nam danh ca người Mỹ nổi tiếng Bryan Adams đã được mời sang London để ăn Tết và bắt nhạc bài Auld Lang Syne cho cả triệu khán giả truyền hình cùng đón năm mới với tiết mục bắn pháo hoa ở quanh cây cầu Westminster. Từ London, thông tín viên Lê Hải đài RFI cho biết cảm xúc của anh khi nghe nhạc phẩm này.
Như quý vị đã nghe, một bài nhạc có lúc được thể hiện hùng tráng, có lúc nhí nhảnh, có khi buồn bã chia tay nhưng cũng có khi hào hứng chào đón. Đó chính là một vài cặp sắc thái trái ngược đã tạo ra sự nổi tiếng và phổ biến rộng rãi đến bất ngờ cho bài nhạc Auld Lang Syne. Bản thân tôi, thưa quý vị, bắt đầu biết đến làn điệu của bài nhạc này là từ khi còn rất bé ở Sài Gòn, nghe trẻ con ở trong xóm hát với cái lời chế mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ được cái khúc mở đầu. Ví dụ như là toàn ten, con ma đánh đu, thằng Tây nhảy dù. Và thưa quý vị, chắc tại vậy mà cho tới gần đây tôi vẫn nghĩ bài này là nhạc của Pháp. Và có lẽ rất nhiều người Việt Nam hiện vẫn nghĩ như vậy. Với phiên bản tiếng Pháp Tenerkin Orivo thì bài hát này cũng thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc giao thừa của người Pháp. Và có lẽ bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ thời Pháp thuộc, với âm điệu dễ nhớ và người nghe thực sự không cần phải hiểu nội dung bài hát, vẫn cảm nhận được cái cảm xúc được dồn nén vào trong đó.
Senecanohova tức là cái ý nhắn nhủ rằng, dù chúng ta chia tay, nhưng đó chỉ là một lời tạm biệt, và sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa. Có lẽ đó là lý do tại sao người Pháp hay bài hát này trên bàn tiệc, ý là nhắc nhở nhau, hãy nâng ly như những người bạn. Đó cũng thường là bài hát kết thúc trong các đêm nhạc, mà thường được gọi bằng cái tên, giống như lời cuối trong điệp khúc Au jour du temps passé. Giai điệu của bài nhạc Auld Lang Syne không chỉ đơn giản là lưu truyền trong văn hóa các nước phương Tây mà xuyên sâu vào nhiều nền văn hóa khác trên thế giới. Anh Lê Hải cho biết tiếp.
Thưa quý vị, ở Thái Lan, bắt đầu từ một phiên bản tiếng Thái của Hướng Đạo Sinh, bài nhạc thường được dùng để kết thúc các sự kiện thể thao. Bài hát đó có tên là Samaki Chumnum, mang nội dung đề cao sự đoàn kết và ngợi ca quốc vương. Cho nên là thực sự có rất nhiều người Thái tưởng đây là bài nhạc của nước mình, chứ không phải là một bài nhạc du nhập từ nước ngoài vào.
Pho rau lau ma chung nung, tang cung chai rắc, smak smang, luôn mít chê chun ba, sơ ran rừng dù, tuk pu tuk na.
Tân quang rộng điều, cần tên trái yêu, ra sơ si. Chúc sinh, cửa sống trong trái, trở sẽ sống đại, người xa mặt khi.
Bản tiếng Thái Samaki Chumnung của bài nhạc Aung San mà nhiều người Thái nghĩ là nhạc của mình. Ở Hàn Quốc, trong giai đoạn từ năm 1918 cho đến năm 1943, giai điệu này cũng được dùng để hát bài quốc ca, mà sau này người ta mới viết lại một giai điệu khác và giữ nguyên phần lời tiếng Triều Tiên đã dùng trước đó. Hiện bây giờ, nhiều người Hàn Quốc mỗi khi nghe đến bài nhạc này vẫn giữ thói quen đứng lên như là khi chào cờ vậy, nhất là những người già. Bài nhạc có tên là Jack Bull, hay là một cái tên khác nữa là Sok Bun Jeong, thì đều cùng có cái ý nghĩa là liên quan đến sự chia ly. Sai cũng được đặt một lời riêng với nội dung hoàn toàn khác, gọi là Hotaru no Hikari, nhưng người ta cũng thường được dùng để kết thúc các chương trình sự kiện từ lễ bế mạc, bế giảng cho đến buổi quảng cáo tiếp thị ở siêu thị. Ở Việt Nam, thưa quý vị, thì phong trào hướng đạo sinh từ nửa đầu thế kỷ 20 đã đặt ra lời riêng trong tiếng Việt để hát trong các buổi sinh hoạt lửa trại, và đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục được lưu giữ trong tâm trí của các thế hệ già để truyền lại cho các thế hệ trẻ đang tiếp nối hoạt động.
Bye.
thể nói Outside là khúc nhạc thuộc vào nhóm được nhiều người biết đến nhất trên thế giới. Hồi năm 2009, sinh viên Đại học Glasgow ở xứ Scotland, miền Bắc Vương quốc Anh đã tổng hợp và trình bày tổng cộng 41 phiên bản đã được dịch ra các thứ tiếng khác nhau trên thế giới.
Dân sành nghe nhạc thì nghe nhắc đến bài này thường muốn nghe phiên bản không lời bằng đúng tiếng kèn túi của xứ Scotland. Một trong số những khán giả may mắn ở trong chương trình hòa nhạc nổi tiếng của nhạc trưởng Andre Rieu ở Hamburg đã được nghe hàng ngàn cây kèn túi của dàn nhạc Pipe châu Âu đổ vào sân vận động, cùng tạo ra hứng khởi cho khán giả đang nắm tay nhau tận hưởng cảm xúc hiếm có ở trong đời. Tôi thấy bài nhạc này được viết trên hệ thống âm ngũ cung, tức là giống như cái bộ dây của đàn tranh hay các loại đàn dân tộc ở Việt Nam, với năm nốt là hò sự sàng xê cống, tức là giống như là sòn la đô rê mí. Quý vị rất thường xuyên nghe những cái bài như vậy, và có lẽ đó chính là lý do tại sao làn điệu này nhanh chóng ăn sâu vào ký ức âm nhạc của nhiều quốc gia ở châu Á như là Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn đều trong khu vực ảnh hưởng của dòng nhạc ngũ cung.
Tuy nhiên, ngay cả ở châu Âu cũng có nhiều vùng văn hóa dân gian sử dụng nhạc ngũ cung mà có giả thiết cho rằng đó là ảnh hưởng từ các cuộc chinh phục của thành cát Tư Hãn. Một số tác phẩm của Chopin hay đặc biệt là nhạc sĩ cổ điển Pháp Claude Debussy cũng được xây dựng trên hệ thống nhạc ngũ cung.
Riêng bài nhạc Outside thì được ghi nhận là do nhà thơ xứ Scotland Robert Burns soạn lời vào năm 1788 cho một điệu khúc dân gian. Người xứ Scotland từng có thời nổi tiếng là di dân tha hương cầu thực, và có lẽ chính những tình cảm mà họ gửi gắm vào bài nhạc quê hương đã làm hành trang đem theo mình, khiến cho Outside có sức mạnh công phá con tim của người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Quý vị thấy, nhảy lên quãng 4, rồi quãng 6, quay ngược trở lại quãng 5, quãng 4, rồi lại bước tiếp lên quãng 8, một công thức này đã trở thành kinh điển để chiếm trọn cảm xúc của khán giả. Và để kết thúc tạp chí âm nhạc tuần này, kính mời quý vị thính giả cùng Lê Hải thả trọn cảm xúc vào phần trình diễn của Kenny G, suy niệm với tiếng kèn saxo giọng soprano, chia tay với năm cũ, cùng đón giao thừa an bình với gia đình. Kính chúc quý vị một năm mới bình an.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là mục tạp chí văn hóa với đề tài ca khúc Ôn Làng Xài, lời tạm biệt năm cũ trong đêm giao thừa, tạp chí do Lê Hải biên soạn. Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục học tiếng Pháp theo giáo trình Parlez-vous Paris, bài thứ 41 và 42. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao với đề tài Năm con khỉ, nghe võ sư kể chuyện về Hầu Quyền, tạp chí do anh Vũ phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi. Au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange.